có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ.
Okay. Alo.
Dạ vâng, dạ thưa nghe.
Ok, chị Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không và thời tiết như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Thời tiết ở Dallas ngày hôm nay rất là đẹp thưa cô, không biết là ở California thì như thế nào ạ?
Bên Cali thì ngoài trời bây giờ đang 84-85 độ, thì cũng khá nóng mấy ngày nay, từ hai ba ngày nay thì trời nó nóng lại rồi đó, thì có lẽ là nó cũng đang giữa mùa thu rồi, đến mùa hạ nó cũng chưa có qua hết nữa, thành ra là nó vẫn còn lảng vảng cái mùa hạ ở đây. Thì buổi tối thì hơi mát lại một tí, thì cũng rất là vui, bởi vì phải nói là một tuần qua đó mình cũng lo rất là nhiều rồi. Thứ sáu vừa rồi đó, trước khi đi ngủ thì Betty thường thường trước khi đi ngủ Betty hay check cái cell phone lắm, để xem coi thử nó có cái có người nào mà có cần thiết gì không, rồi gọi cho mình mà mình miss call này nọ đó, tại vì cũng có một vài việc, cũng trong gia đình có một vài chuyện để mà lo nghĩ, thành ra là cũng hay check phone, nó là như vậy. Mà không ngờ gần 12 giờ khuya bên này check phone thì được tin Tổng thống Trump đã bị COVID-19, Vũ Hán. Thì cái tin này thật sự ra là không riêng gì nữa, không riêng gì Betty mà cả triệu người khắp nơi trên thế giới, phải nói khắp nơi trên thế giới đều thổn thức hết và đều rất là rơi lệ. Các quý vị khác chắc chắn là cũng như vậy thôi. Betty nghe được thì Betty phải nói rất là buồn và không cầm được nước mắt, bởi vì chưa biết tình trạng của Tổng thống ra như thế nào. Thật sự ra mình phải nói là như thế này, con người ta sống phải có một cái lương tâm, phải có một ngày xưa các cụ nói là nhân chi sơ mà tính bản thiện, tức là trong người, trong con người nào cũng vậy đó. Nó có một cái tính lành trong đó, chứ nó cũng chưa có sinh ra tính ác đó. Thì cái hoàn cảnh hoặc là cái hoàn cảnh chung quanh cái gì đó thì có thể như vậy, nó sẽ làm cho con người từ một em bé mà mới sơ sinh ra thì đến lúc mà trưởng thành lớn rồi thì họ, cái hoàn cảnh, được cái môi trường chung quanh nó tạo cho cái em bé đó nó thành nó cái tập tính là cái tính ác, nó không có đạo đức. Nó Betty theo đó là nhận xét riêng của Betty, đó là như vậy. Như thật ra con người ai cũng có cái bản tính thiện trong người hết. Thì khi mà nghe một người mà bị bệnh ấy, dù không có quen biết với mình á, mình cũng cảm thấy xót xa trong lòng rồi, chứ đừng huống chi mà nói là một người tổng thống mà mình là con dân của một cái nước như thế này đó, mà khi mà người ta bị bệnh như vậy mà mình không có một chút lòng thương, không có một chút cảm xúc nào. Thì Betty phải nói thật đó, những người đó là trái tim, là nó không trái tim, không có cái đầu nữa, mà cũng không có cái brain nữa, không có cái trái tim nữa. Những người đó mà còn trở lại mà đánh phá Tổng thống, rồi vui mừng nữa, rồi viết lên Facebook, viết lên đủ thứ hết, gửi khắp nơi rồi. Cái những người đó, Betty nói thật, Betty chỉ đọc thoáng qua một vài lời đầu là Betty đã bỏ rồi, Betty đã delete hết rồi. Đó, nhưng mà không thể tưởng tượng những người đó họ lại như vậy. Nó họ những người đó không có trái tim. Mà nếu mà những người đó mà sống ở trong nước Mỹ này á, thì thật là đúng là phải nói là những người đó rất là vô ơn. Nước Mỹ đã cư mang bao nhiêu năm, dù một năm hay là hai năm hay một giờ cũng được á, mà đã được qua với nước Mỹ rồi. cái sự tự do này đã được đem mình qua bên này rồi mà mình lại còn vô ơn như vậy đó. Bây giờ các quý vị tưởng tượng coi, cộng sản mà nó chiếm mình, nó đặt cái chủ nghĩa cộng sản ở trên cái nước Mỹ này, coi thì quý vị có được không? Quý vị nào mà ăn welfare cũng bị cắt này, quý vị ăn tiền già cũng bị cắt này, quý vị ăn housing cũng bị cắt nữa. Đó, cộng sản nó là như vậy. Quý vị nhìn lại các nước Việt Nam hoặc là nước nào có cộng sản đi, nước tàu cũng vậy, thấy không? China tàu bây giờ cũng vậy đó. Họ có cho, họ có cấp dưỡng cái gì cho người dân không? Hay là người dân đói? Bởi vì cái chế độ cộng sản là nó muốn người dân đói để nó kiểm soát cái bao tử của mình. Mà chúng ta đói thì chúng ta không có sức để chúng ta chống đối lại cái chế độ của họ nữa. Cứ nhìn lại đi, chỉ trừ một số người nào đó, số người mà ăn trên ngồi trước, số người họ có quyền lực thì họ mới giàu được. Quý vị nhìn, nhất là bên Cali này, quý vị biết qua đây thì sẽ biết. Những cái tỉnh mà những cái thao mà giàu có đó, hầu như cộng sản Việt Nam với những người có tài phiệt, những người có tiền của họ đã mua nhà nhiều lắm rồi. Mà họ ở riêng biệt nữa, biến cổng cao tường nữa, con cháu họ ở trong đó mà nhiều khi nó mua nhà nó để đó thôi. Nó không ai đụng chạm mình, nó nói bởi vì đây có an ninh, nhà có cổng tường ấy, là có hàng rào đàng hoàng ấy, là nó để đó một năm nó về nó chơi một hai ngày cái là nó đi đó, rồi nó có giữ gìn ăn, có người security man nó đứng ở canh gác 24/24 nữa. Những người đó là những người ăn trên người trước, chứ còn những người dân á, quý vị nhìn thấy coi, chế độ cộng sản có nước nào giàu có không, thế mà. Thế mà bây giờ mình đã qua bên này được rồi á, mà mình sống như vậy rồi đó, mà một tổng thống, một vị tổng thống của một nước, giống như một ông cha của một nước vậy đó, một cái trong một cái nhà đó, đó nó phải có cái nắp, đó, người đàn ông trong nhà nó là một cái nắp trong gia đình mình. Thế mà rồi mà khi một người cha mà nằm xuống hay là người cha bị bệnh như vậy đó, mà lại còn vỗ tay reo mừng, hỏi tưởng tượng coi những người đó có trái tim hay là không. Đó, Betty nói thật á, những người đó không đáng nên sống nữa, những người đó phải nói còn thua những cái con, cái chẳng hạn như mình thấy con chó, mình thấy con chó nó rất trung thành, nó thấy chủ nó đau nó cũng không ăn nữa, nó bỏ miếng ăn nữa, rồi nhiều khi nó chết theo chủ nữa đó. Mà tại sao có những người mà họ nỡ lòng nào mà họ làm những chuyện như vậy? Họ nghĩa là họ thấy tổng thống Trump đau, rồi vợ đau đó, rồi những người cận vệ ở một vài người cũng lấy cái bệnh như vậy, cái là bắt đầu xỉ vả đó. Thì thành ra là đây là Betty nói thật đó, là Betty phải lên tiếng trong những cái vấn đề này, bởi vì những cái chuyện trái tay gai mắt mà mình không nói ra đó, mình cảm thấy cái lòng của mình á, nó bức xúc làm sao á, mình phải nói ra những cái sự thật nó là như vậy. Còn dĩ nhiên rồi, có người thương người ghét, khi mà Betty lên diễn đàn hoặc là Betty lên nói như thế này thì dĩ nhiên rồi như cũng rất nhiều người nghe, rồi có người thương có người ghét đó. Nhưng mà cái điều mà Betty thấy, cảm thấy cái lương tâm Betty á, phải, mình làm phải, thì mình phải, mình tự tin được cái sự mình làm phải, thì là mình phải nói ra. Bởi vì mình không nói ra, coi như mình đồng lõa, mình phạm tội chung với cái người đã làm bậy như vậy đó. Thì đây là những mà phải nói là rất, nghĩa là nghe tin, sáng nay nghe tin tổng thống mà coi như là đang hồi phục, mà rất là khỏe mạnh. Thành ra là quý vị cứ mở cái internet ra, mở YouTube ra đi coi đi, khắp nơi trên thế giới bây giờ người ta nhảy múa, người ta ăn mừng ngoài đường đó, cái này họ quay ngoài đường đó, thì họ làm những cái party mà họ nhảy múa, họ cho nhạc, rồi họ hát hò ngoài đường để họ mừng, để họ mừng tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania, nghĩa là đang hồi phục, mà nghĩa là sức khỏe, nghĩa là mỗi ngày mỗi khá hơn. Mà quý vị biết không, là tổng thống á, đại chung quanh tổng thống á, là coi như là ít nhất là trên 10 vị bác sĩ để mà cứu tổng thống đó. Thì cái người ta nói rõ ràng ở bên Mỹ này không có gì giấu giếm được hết, thuốc mà trị cho tổng thống á, có ba mấy loại thuốc, mà trong đó có một loại thuốc nó gọi là Remdesivir, đó là những cái loại thuốc đó đã trị cho con trai của Betty, sống cứu sống con trai Betty. Mà cái thuốc này á, là nó chưa có, coi như là nó cái giai đoạn thử của nó chưa hoàn tất nữa, nó chưa được hoàn tất, nhưng mà người ta vẫn tin vào cái thuốc này, thành ra người ta vẫn thử, người ta vẫn cho bệnh nhân những cái loại thuốc này. Và chính cái loại thuốc này, Betty nói thật, cái loại thuốc này rất là tốt, đó, họ có kèm theo vài thứ thuốc nữa, nhưng mà trong đó Betty nhớ có cái tên là Remdesivir, là cái thuốc đã cứu sống thằng con trai của Betty đó. Betty nói thật cho quý vị biết là như vậy, và bây giờ cũng chính cái loại thuốc đó đã cũng cứu sống, cứu cho Tổng thống Trump. Thành ra là cái Betty rất là vui, mà khi chúng ta buồn chúng ta cũng khóc, mà khi chúng ta vui chúng ta cũng khóc. Bởi vậy đó, khi những cái giọt nước mắt của mình đó, mình khóc đúng nơi, mình khóc đúng chỗ, mình khóc đúng người, thì cái giọt nước mắt đó mình thấy mình rất là giá trị cho những cái giọt nước mắt là đó. Còn những cái giọt nước mắt mà cá sấu đó là Betty thấy nói thật đó, có những người mà quý vị nhìn thấy rồi, trong cái kỳ vừa rồi đó, đó có những giọt nước mắt cá sấu mà để mà kiếm phiếu, thì rõ ràng biết kiếm phiếu là ai không? Những người nào thì chắc quý vị nói lo ra như vậy thì quý vị biết rồi, những người nào kiếm phiếu, khóc mà để kiếm phiếu, quỳ mà để kiếm phiếu, thì cái những người đó thật sự ra họ không có, họ không có một cái đạo đức, cũng như giống như là họ không có một một cái lòng nhân ở trong đó. Vâng, thì đó là những cái câu chuyện và những lời tâm sự của Betty ngày hôm nay. Và bây giờ Betty xin lỗi là đã nói về một vài cái vấn đề mà có một đụng chạm một vài một số người trong này đó, thì Betty đành chịu thôi. Vâng, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái lời tâm sự với chị ngày hôm nay. Trở lại với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị đã chia sẻ những cái tâm tư, mặc dù nó là riêng của cá nhân chị, nhưng mà theo như Thanh Hùng nghĩ thì cũng là một cái tâm tư cho một số người rất là nhiều. Họ cũng đã quan tâm đến cái tình hình sức khỏe của vợ chồng của Tổng thống Trump, cũng giống như là chia sẻ những cái vấn đề mà chính trị hiện tại ở đất nước Hoa Kỳ. Và những công dân đó, những vị đó cũng rất là lo cho cái tình hình của đất nước Hoa Kỳ, cũng cầu mong cho sức khỏe của ngài Tổng thống cũng như là đại nhất phu nhân, cũng như cũng nhân tiện đó cũng cầu nguyện cho những ai mà đang bị COVID-19 cũng sớm lành bệnh, và cũng mong cho cái cuộc bầu cử sắp tới đây cũng trở thành một cái cuộc bầu cử hết sức tốt đẹp, để mang lại cái giá trị cũ của đất nước Hoa Kỳ như ngày xưa.
Mà Thanh Hùng có biết không? Yeah. Là không phải Tổng thống mà đi vào bệnh viện mà Tổng thống được nằm nghỉ ngơi đâu nha. Yeah. Trong lúc trị bệnh như vậy đó thì ông vẫn làm việc, cái đầu óc ông vẫn làm việc như thường. Bởi vì nghĩa là cái ông lo cho vận nước, mà chung quanh ông có cả hàng ngàn công việc cần phải giải quyết, mà chỉ có một mình ông có thể giải quyết, đưa ra quyết định này quyết định kia được, mà những cái nào cũng lại có lợi ích cho nước Mỹ hết và cho thế giới, trước hết là nước Mỹ, bởi vì ông là American first đó, và sau đó lại cho thế giới. Do đó và bởi vậy cái tất cả trên thế giới này á, khi mà chúng ta có cái gì quý trong tay, chúng ta không có nhìn thấy cái đồ quý của mình chúng ta đâu. Đến lúc cái đồ quý nào sắp sửa vụt ra khỏi bàn tay rồi thì lúc đó mình mới cảm thấy cái đó, mình mới nhìn lại coi là cái đồ nó có quý hay là không. Cái mình có quý không? Thì khi mà ông Trump mà bắt đầu nghĩa là ân nao từ thứ sáu tối, rạng sáng thứ sáu, ông tweet lên thì ông nói là ông với vợ của ông là đã bị rồi. Thành ra đó là cả thế giới rung động luôn. Không ngủ cả đêm hôm đó, thật sự cả đêm đó Betty không ngủ. Mà phải trên thế giới là cũng có rất nhiều, bao nhiêu cả triệu triệu người, nghĩa là không có ngủ nữa. Betty biết đó là như vậy đó. Và như thế này bởi vì sao? Không có ông thì thế giới sẽ biến ra như thế nào thì quý vị tưởng tượng coi. Đó, thành ra một tay ông lèo lái mà một tay ông cứu tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Bây giờ ông mất đi, chẳng hạn ông có chuyện gì chăng nữa thì bây giờ thế giới rúng động, mà thế giới nó sẽ đảo điên tất cả mọi thứ, không còn một cái trật tự gì trong cái thế giới này nữa, thế giới này nữa. Thì đó là những cái điều mà phải nói là chúng ta cảm thấy quý mến ông là như vậy. Ông làm việc ngày đêm không có ngơi nghỉ, cũng vì như vậy mà ông đã bị cái hệ thống miễn nhiễm của ông nó bị yếu đi, nó bị yếu đi, thành cái con vi trùng, cái con virus đó nó xâm nhập vào rất là dễ. Đó là như vậy thôi. Còn những người sở dĩ các quý vị thấy mấy người bác sĩ mà ở trong bệnh viện mà bị nhiễm bệnh viện, có một số bác sĩ cũng đã chết rồi. Một người bạn bác sĩ cũng còn trẻ tuổi lắm, mà bạn của con gái Betty đó làm ở chung một chỗ bệnh viện Betty, mà người đó là người Mỹ trắng, ông bác sĩ nó mới cũng 40 mấy tuổi, cỡ tuổi con gái Betty thôi, mà cách đây mấy tháng là ông cũng bị COVID-19 mà ông mất đi. Con gái Betty nó khóc, có chờ nó gọi điện thoại về nó khóc, nó nói ông bác sĩ này là bạn của con, mà ông rất là nice, mà cả bệnh nhân về với lại cái đồng nghiệp đều thương mến hết. Thế mà ông 40 mấy tuổi mà ông bị cái COVID-19 đó, nó hành ông mà ông qua đời ở ngay bệnh viện ở bên Chicago đó. Đó, thì mình thấy là những, bởi vì những người bệnh, những người bác sĩ đó họ làm việc quá sức đi. Trong cái vừa rồi đó, trong cái vụ này đây này, đó cái pandemic này nó làm cho mấy người đó phải hy sinh tất cả thời gian, rồi nghĩa là cái đời sống của mình nữa để mà cứu bệnh nhân. Phải nói nó là như vậy, thành ra người ta không có thì giờ, người ta ăn uống, người ta không có thì giờ, người ta nghỉ ngơi nữa. Thành ra khi mà các quý vị có, quý vị nào mà ở trong cái ngành y tế là thì quý vị biết đó, thật sự ra cái ngành y tế nó có nhiều level lắm. Đó, cái level của Betty là cái thuộc level loại thấp thôi, chứ không có cao đâu. Đó, nhưng mà bây giờ nói ra không phải là nói là để khoe cho quý vị biết là cái chuyện của Betty làm, nhưng mà thật sự phải nói vậy. Nhiều hôm đó, thật sự là rất là nhiều lần chứ không phải đâu, nó hầu như ngày nào cũng vậy. Cái bọn Betty, những cái người mà làm trong phòng lab của Betty đó, thật sự nhiều khi không có ăn nữa mà cũng không có uống nữa, mà thật sự xin lỗi là đi bathroom cũng không có đi được nữa, phải nín lại đó để mà mình lo cho bệnh nhân. Bởi vì một giây một phút, nghĩa là mình phải cao trong một giây một phút như vậy. Cái đó là cái nghề nghiệp của mình, và cái khi mà mình đã chọn cái nghề nghiệp rồi thì mình phải có cái tâm, thì nó với cái nghề nghiệp mình nó mới last long cho được. Đó là Betty nói chung như vậy. Thì đây là Betty nói là nói chung cho tất cả những người về nhân viên y tế thôi, chứ không phải riêng gì bất cứ ai hết. Đó thì để cho quý vị thông cảm được là tại sao những người bác sĩ, người ta nói mình tại sao bác sĩ mà lại nhiễm bệnh vậy, mấy ông bà bác sĩ phải biết được cách mà để đề phòng chứ, tại sao lại để cho nhiễm bệnh như vậy. Quý vị đừng có hỏi tại sao, bởi vì người ta làm việc quá sức đi chứ không có tại sao hết, mà người ta chung quanh người ta là bệnh nhân, toàn những cái con virus đó nó đầy ra chung quanh người của bệnh nhân, và khi người ta đến khám và người ta phải tiếp xúc với bệnh nhân, mà dù người ta có che chở bao nhiêu chăng nữa thì cái risky nó rất là nhiều. Cái đó là lý do tại sao mà những người bác sĩ người ta bị nhiễm bệnh như vậy và người ta đã qua đời rồi. Vâng, thì mình nói đây để mà mình thấu hiểu cho những người nhân viên y tế họ làm việc cực nhọc như thế nào, để mà mình appreciate những cái chuyện người ta làm. Vâng, và bây giờ chúng ta trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay nhé.
Dạ vâng, xin mời chị.
Thưa quý vị, thì hôm nay thì Betty có một cái lá thư thôi, bây giờ để cho nó bớt cái chuyện mà nãy giờ Betty nói đi, thì mình cũng trở về cái chương trình chính. Hôm nay có một cái lá thư tâm sự như thế này, xin quý vị lắng nghe và sau đó xin mời quý vị gọi vào với số phone quan thuộc của đài. Kính thưa cô Betty, cháu năm nay 42 tuổi, cháu lấy chồng từ năm 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu và chồng cháu đều qua Mỹ theo diện HO của hai bên bố mẹ. Bố mẹ là bạn thân nhau từ ngày chưa có Cộng sản chiếm miền Nam. Hai ông bố đều bị đi tù cải tạo, người thì 5 năm, người thì 8 năm. Sau này được sống sót trở về nhà, thì cả hai gia đình đều được qua Mỹ theo diện HO. Được cùng ở một tiểu bang, nên hai gia đình càng thân thiết. Hai đứa cháu học đại học, cháu học về ngành ngân hàng tài chánh, còn Ánh học về kỹ sư điện. Sau khi hai đứa ra trường với sự bằng lòng của cha mẹ hai bên, chúng cháu đã có một đám cưới đẹp đẽ. Hiện giờ cháu có hai người con, một trai 15 tuổi, gái 13 tuổi. Vợ chồng cháu ly dị được 3 năm, sau khi cháu phát hiện chồng cháu có giam giữ tình cảm với một người con gái trẻ đẹp hơn cháu 10 tuổi. Cũng cần nói cho cô biết là trước khi ly dị, cháu sống chung với bố mẹ chồng vì anh ấy là con một. Nhưng sau thời gian 3 năm qua Mỹ, bố chồng cháu đã phát bệnh và qua đời. Chỉ còn mẹ chồng còn sống, nhưng bà cũng lại bị stroke. Lúc trước, cháu là người chăm sóc cho mẹ chồng cháu. Giờ đây chồng cháu phải mướn người chăm sóc cho bà vì cháu đã dọn ra ở riêng rồi. Mới đây anh ấy gặp cháu và năn nỉ cháu trở lại với anh. Cháu thì nhất định không trở lại vì nghĩ con người anh chỉ lợi dụng cháu để cháu về săn sóc cho mẹ anh mà thôi. Chứ anh đâu còn tình yêu gì với cháu nữa mà về. Hai đứa con thì nó vẫn gặp bố nó hàng tuần. Nó có khóc lóc năn nỉ là xin mẹ trở về với bố. cho chúng nó có bố. Thưa cô, nếu cháu trở về và tha thứ cho anh mà anh còn tính nào tật đó, thì lúc đó cháu còn đau khổ nhiều hơn nữa. Nhưng nghĩ lại hai đứa con mình, cháu chưa biết phải giải quyết ra làm sao. Chúng nó dù sao chăng nữa cũng đã lớn rồi. Vài năm nữa thì chúng nó lên đại học, chúng nó cũng sẽ xa mẹ mà thôi. Cô làm ơn cho cháu xin ý kiến. Bây giờ cháu phải làm sao giải quyết với ông chồng cháu đây. Cháu xin cảm ơn cô nhiều lắm. Kính chào cô. Ký tên là Yến. Thư của cô Yến.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vừa rồi đây là một cái câu chuyện, một lá thư mà chị Betty vừa gửi đến cho trong chương trình. Rất mong quý vị đã nghe và xin đóng góp về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Sau vài phút quảng cáo và thương mại, kính mời quý vị, quý thính giả quay lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Và cũng xin mời chị Betty nghỉ vài phút và sau đó chúng ta sẽ quay lại phần 2 chị nhé.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị.